Lòng yêu thương Tổ quốc.
Cũng từ lòng yêu thương ấy mà chúng ta biết thực hiện cho quê hương xứ sở, cho đất nước Tổ quốc của mình, thì lòng yêu thương ấy trở nên rộng rãi bao la và cao quý vô cùng vô tận. Đó là lòng yêu thương Tổ quốc. Nói đến lòng yêu thương Tổ quốc là nói đến bao anh hùng liệt sĩ của đất nước đã oanh liệt dũng cảm hy sinh cho Tổ quốc. Lịch sử còn ghi lại và đã chứng minh những điều ấy. Từ Tổ Hùng Vương dựng nước đến ông cha của chúng ta đã trải qua nhiều đời, họ đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này. Họ đã đem máu xương tô đắp cho quê hương này. Ngày nay, đất nước Việt Nam có một nền độc lập tự do hạnh phúc mà toàn dân đang được thọ hưởng là nhờ bao công lao của tổ tiên và của ông bà chúng ta quá lớn. Là một công dân Việt Nam, tất cả chúng ta là con cháu nhiều đời của tổ tiên, vì vậy đời đời chúng ta không thể quên ân ấy được. Trong chiến tranh, để bảo vệ nền độc lập tự do cho toàn dân có được như ngày hôm nay là biết bao công lao của các anh hùng liệt sĩ. Kể từ vua Hùng Vương đến ngày nay, xương của dân tộc chúng ta chất như núi, máu của dân tộc chúng ta chảy thành sông. Nhìn bản đồ từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng có nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng những nghĩa trang liệt sĩ ấy chỉ ghi lại những anh hùng liệt sĩ trong công cuộc kháng chiến, chiến đấu đuổi giặc kể từ năm 1945 đến năm 1975. Còn tính từ năm 1945 trở về trước, có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vô danh đã vì Tổ quốc hy sinh mình mà không được ghi tên vào sử sách và nghĩa trang như bây giờ. Ngày mai, con cháu của chúng ta còn thấy đâu di tích ấy? Tuy các đền thờ của các ngài còn đó, hồn thiêng sông núi còn kia, nhưng con cháu chúng ta lấy gì để làm một dấu ấn trong tâm, để nói lên hành động lòng yêu thương Tổ quốc? Vì vậy, hôm nay chúng ta muốn nói lên lòng yêu thương Tổ quốc là chúng ta phải làm những gì tốt đẹp cho Tổ quốc, dù việc làm lớn hay việc làm nhỏ, cũng phải luôn luôn tô thêm những danh dự cho Tổ quốc, tránh không được làm ảnh hưởng mang tiếng xấu cho Tổ quốc. Chúng ta phải làm rạng danh con tiên cháu rồng mà không cần phải ghi vào sử sách, mà không cần ai biết đến, chỉ biết mình lúc nào cũng bảo vệ danh dự Tổ quốc trên hết, không để cho một người nào dám lăng nhục dân mình, Tổ quốc mình. Năm trước, một chiếc tàu Tây Ban Nha rời bến Barcelona để đi Geneva. Trên tàu, trừ người Tây Ban Nha, còn có một số người Pháp, người Italia, người Thụy Sĩ và nhiều người khác nữa. Trong những hành khách, người ta nhận thấy một đứa trẻ độ 11 tuổi, ăn mặc nhôm nhết, đứng riêng một chỗ và nhìn những người kia bằng đôi mắt hầm hầm. Nó nhìn như thế cũng không hẳn là không có cớ. Cha mẹ nó là nông dân ở gần Padova, cố nhiên là nghèo túng. 2 năm trước vì tham tiền đã cho nó đi ở với một người chủ xiếc rông. Người này dạy cho nó một vài món nhảy lộn, rồi bắt nó theo sang Pháp và Tây Ban Nha. Nó bị hành hạ luôn tay và ăn uống không đủ. Đến thành Barcelona, không thể chịu được cái đời sống khổ ải ấy nữa, đứa trẻ khốn nạn liền trốn chủ, đến cầu cứu viên lãnh sự Italia. Động mối thương tâm, viên lãnh sự xin cho nó một chỗ trong tàu nói trên và cho nó một lá thư giới thiệu cùng ông thị trưởng thành Genova. Nhờ ông trả về cho cha mẹ nó những người đã bán nó như một con vật. Thằng bé gầy còm yếu đuối và mặc bộ quần áo rách. Người ta cho nó ngồi phòng hạng nhì. Hành khách ai cũng nhìn nó, có người hỏi nó, song nó không trả lời. Nó có vẻ căm ghét mọi người vì những sự khắc khổ và hành phạt đã làm cho nó oán hận và không có cảm tình. Tuy nhiên, có 3 người hành khách đã khéo làm cho nó hé răng. Nó kể chuyện nó bằng tiếng Italia qua giọng Tây Ban Nha. 3 người khách kia không phải là dân Italia, nhưng cũng thương nó, cho tiền để nó nói chuyện, nghe cho đỡ buồn. Đồng thời có mấy thiếu phụ đi qua, 3 ông quý khách hãnh diện ném thêm tiền xuống bàn loảng xoảng và nói: "Cầm lấy nữa này." Đứa bé sung sướng giơ tiền bỏ túi, cảm ơn rồi vào phòng. Nó buông màn cửa xuống, ngồi yên lặng và nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm. Nó nghĩ với số tiền ấy, nó sẽ được ăn no, không phải thèm nhạt như trước. Khi tới Genova, nó sẽ sắm một bộ cánh mới để thay bộ quần áo nó đeo 2 năm trời nay, rách như tổ đĩa. Nó lại định để ra một ít tiền đem về cho cha mẹ, chắc là được săn đón và quý hóa hơn là về tay không. Số tiền ấy đối với nó như là một món tiền lớn. Ngồi sau rèm cửa, nó trừ đi tính lại và trong lòng thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Lúc ấy ba người khách nói trên đang ngồi ở buồng ăn, quay quần uống rượu và nói chuyện về những cuộc du lịch của mình cùng phong tục những nước đã đi qua. Tình cờ câu chuyện nhằm vào nước Italia. Một người bắt đầu phàn nàn về khách sạn, người chê về xe lửa. Cuối cùng rượu say, họ thi nhau nói xấu tất cả những gì thuộc về nước Italia. Người thứ nhất nói biết thế, họ sẽ đi du lịch xứ Lapon ở cực bắc châu Âu còn hơn sang nước Italia. Người thứ nhì nói quả quyết rằng, ở Italia hắn gặp toàn thị những phường quỷ quyệt và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng, những người tùng sự nước Italia không biết chữ. Người thứ nhất nói, đó là một dân tộc ngu dốt. Người thứ nhì tiếp, bẩn thỉu và ăn. Người thứ ba định nói câu ăn cắp, nhưng chưa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy, rơi tung tóe xuống sàn và trên sân. Ba người hầm hầm đứng dậy xem trận mưa dữ ấy ở đâu ra, thì lại bị ném thêm. Cậu bé Thành Padovan vén rèm, thò đầu ra, thét bằng giọng khinh bỉ. Cầm lại tiền của các người, ta không thèm nhận của bố thí từ các người, những kẻ đã lăn mạ nước ta. Một cậu bé 11 tuổi mà biết bảo vệ tổ quốc mình, khi bị người ta nói những lời mạ nhục dân tộc mình, nói xấu dân tộc mình, thì cậu thà chết đói chứ không nhận tiền bạc của những người đê hèn, xấu xa, chỉ biết nói xấu nước người khác. Tinh thần bảo vệ tổ quốc của cậu bé thật là đáng khen, đáng làm gương cho chúng ta. Chúng ta cần phải học hỏi ở những gương hạnh này để không phụ công ơn của tổ tiên, ông bà, chú bác, anh chị em đã có công dựng nước và giữ nước. Yêu nước không chỉ có nghĩa vụ cầm súng đánh giặc để bảo vệ biên cương lãnh thổ. Yêu nước là bảo vệ tổ quốc mình, không để cho một người nào thóa mạ, lăng nhục tổ quốc. Yêu nước là không để cho một người nào chửi mắng, nói xấu dân tộc mình. Cậu bé Thành Padova thật đáng cho chúng ta khâm phục. Cậu được những người này bố thí cho cậu rất nhiều tiền, nhưng khi nói xấu dân tộc cậu là cậu ném trả lại tất cả tiền bạc và nói thẳng vào mặt của những người thiếu văn hóa, không lịch sự, thiếu lễ độ, không biết tôn trọng đối với một dân tộc nước khác. Cầm lại tiền của các người, ta không thèm nhận của bố thí từ các người, những kẻ đã lăng mạ nước ta. Lời nói tuy ngắn gọn của cậu bé, nhưng đầy đủ ý nghĩa của một người yêu thương đất nước. Người công dân trong một nước biết tôn trọng quê hương tổ quốc của mình, thì cũng phải biết tôn trọng quê hương tổ quốc của người khác. Cớ sao lại chê bai nói xấu dân tộc nước khác? Cháu bé thật xứng đáng là một công dân nước Ý, một gương yêu thương tổ quốc mà chúng ta cần phải học hỏi ở cậu bé này rất nhiều. Tôn trọng sự sống của mình và mọi người là yêu thương tổ quốc.
Con người đối với con người khi gặp nhau đều nên nói tốt cho nhau, đừng nói xấu nhau. Nói xấu nhau là thiếu xây dựng, thiếu trách nhiệm với tổ quốc. Vì mỗi người là một công dân trong nước, cho nên nói xấu người là nói xấu tổ quốc, các cháu có biết không? Người biết yêu thương tổ quốc là người không nói xấu một người nào cả. Nói xấu một công dân trong nước đó là phỉ báng đất nước đó. Người có đạo đức là người biết tôn trọng mình và người, biết tôn trọng mình và người là biết tôn trọng tổ quốc. Còn những hạng người thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, thì khi gặp người này nói theo người này và nói xấu người kia, hoặc nói lời ly gián khiến cho người này ghét người kia, đó là những hạng người xấu xa, đê tiện, hèn nhát, thiếu đạo đức, vân vân. Xã hội không dùng những hạng người đó. Khi gặp những người hay nói xấu người khác là chúng ta không nên thân cận với họ, tìm cách tránh xa. Họ là những con vi trùng, bệnh truyền nhiễm, không có thuốc trị. Họ là những người gây rối trật tự gia đình và xã hội, tạo ra cảnh cãi cọ xung đột. Họ là mầm mống đau khổ, gây tạo ra chiến tranh. Trong đời sống hàng ngày, những hạng người này không phải là ít. Chỉ cần chúng ta chịu khó lắng nghe họ nói chuyện là biết ngay liền người xấu hay người tốt. Người tốt không bao giờ nói xấu một ai cả. Chỉ có những người xấu mới nói xấu người khác. Cho nên những hạng người này rất khó sửa đổi tính tình, dù muốn dù không. Nếu họ không tự giác thấy những điều nói xấu người khác là sai, là người xấu ác, thì họ cũng không làm sao trở thành người tốt được. Bởi thói nào tật nấy, nên rất khó sửa đổi, phải không các cháu? Trong chiến tranh tại quê hương Việt Nam, chúng ta rút ra một bài học có kinh nghiệm thiết thực. Nếu mọi người ai cũng như cậu bé không tham tiền trong câu chuyện ở trên, thì đất nước làm sao có giặc ngoại xâm? Đất nước còn giặc ngoại xâm là do những người tham quyền lợi. Giặc lợi dụng chỗ tham quyền lợi ấy mới mua chuộc. Nhờ đó giặc mới rõ đường đi nước bước trong nước. Bởi vậy không có nội gián thì làm sao có ngoại xâm? Trên thế giới nước nào mãi có chiến tranh là đất nước đó có những người tham quyền cố vị làm nội gián. Lịch sử đã nhắc nhở và chỉ cho chúng ta thấy rõ quyền và lợi đã làm mờ mắt những nhà lãnh đạo. Thường đất nước bị chia đôi đều do tranh quyền và cố vị mà dân tộc phải chịu khổ đau vô vàn. Xương trên dòng sông danh, hận tương tàn dân tộc còn đó. Máu dưới dòng bến hải, buồn phân ly nòi giống còn đây. Ôi đau thương biết mấy khi đất nước bị chia đôi. Cho nên sự thương đau chia rẽ của một dân tộc không phải vì quyền lợi sai khiến thì còn gì cái gì nữa. Những trang sử ấy không thể nào quên được, phải không các cháu? Quyền, lợi đã đánh mất lòng yêu thương tổ quốc. Đó là một điều mà không ai dám phủ nhận. Yêu thương tổ quốc là yêu thương dân tộc, tức là không làm cho dân tộc khổ đau, không làm nhục cho tổ quốc, thường đem lại sự an vui, tự do, bình đẳng, nghề nghiệp, công ăn việc làm cho toàn dân. Nhờ đó nước giàu, dân mạnh, cơm ăn, áo mặc được đầy đủ. Bảo vệ được nền độc lập tự do hạnh phúc của một đất nước không phải là việc dễ làm. Máu xương của dân tộc phải đổ biết bao nhiêu trên mảnh đất quê hương này mới có được nền độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Cho nên, những bài học thương yêu tổ quốc càng học nhiều càng thấm thía công ơn của tổ tiên dựng nước và giữ nước. Đất nước Việt Nam hôm nay được sánh vai cùng các nước trên thế giới, không thua kém một đất nước nào. Đó là một danh dự rất lớn cho tổ quốc mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ và anh chị em của chúng ta đã đổ lấy bằng máu và nước mắt để lại cho con cháu mới có ngày hôm nay. Vì danh dự tổ quốc, chúng ta là con cháu phải mãi mãi tỏ ra xứng đáng là những công dân Việt Nam tốt, không nên làm một điều gì ảnh hưởng xấu cho quê hương. Dù có đi và ở bất cứ một nước nào trên thế giới, dù chúng ta có mang quốc tịch một đất nước nào, thì chúng ta cũng vẫn là người Việt Nam, cũng vẫn hướng về tổ quốc Việt Nam, một lòng yêu thương đất nước Việt Nam, phải không các cháu? Là một người Việt Nam, thà chết chứ không để người nước khác lăng nhục tổ quốc, sỉ nhục dân tộc mình. Hỡi các cháu nam nữ thanh niên và nam nữ thanh thiếu niên, hãy vì tổ quốc Việt Nam mà siêng năng học tập để trở thành những công dân tốt và hữu ích cho bản thân, gia đình và đất nước của mình. Các cháu là mầm non của tổ quốc, là những anh hùng tương lai của đất nước. Các cháu hãy tránh xa những tệ nạn xã hội. Đó là những nơi rượu chè say xỉn, những nơi bài bạc hút chích, những nơi mua dâm, mại dâm, những nơi đâm thuê chém mướn, cướp bóc tài sản của người khác, những hành động sống vô đạo đức, xấu xa, đê hèn, hạ tiện, vân vân. Khi các cháu sa ngã vào bốn chỗ này, người ta sẽ đánh giá các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam hư thân mất nết. Vô tình các cháu bị người ta đánh giá như vậy là các cháu có tội với tổ quốc. Các cháu đã làm sỉ nhục quê hương đất nước, làm sỉ nhục tổ tiên, ông bà, cha mẹ của các cháu. Các cháu có biết không? Vì vậy, các cháu cần phải tránh những nơi đó. Những nơi đó sẽ đưa các cháu vào con đường tội lỗi, trụy lạc, hư thân, mất nết và làm hư hại tương lai cuộc đời của các cháu. Các cháu cứ suy nghĩ đi, có đúng không? Nếu các cháu tức giận hay có một thái độ gì không vừa ý, rồi thốt ra những lời thô lỗ, tục tiểu hoặc chửi thề, thì các cháu đã tự làm sỉ nhục các cháu, làm sỉ nhục các cháu là sỉ nhục tổ quốc của các cháu. Tại sao vậy? Vì các cháu là con tiên cháu rồng, đại diện cho dân tộc Việt Nam, mà nói ra những lời thiếu văn hóa, thiếu đạo đức tôn trọng mình, tôn trọng người là không còn xứng đáng người công dân Việt Nam. Một lần nữa, các cháu nên nhớ, nếu các cháu đã sa ngã vào những con đường tội lỗi và nói những lời thiếu văn hóa, là các cháu đã làm sỉ nhục tổ quốc, đã làm mất danh dự của đất nước Việt Nam, một đất nước mà thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ thiếu văn hóa và đạo đức như vậy, thì không xứng đáng sánh vai cùng các nước trên thế giới. Rất nhục nhã các cháu ạ. Là thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam, các cháu phải sống đời đạo đức có văn hóa, biết tôn trọng mình và tôn trọng người, biết nói những lời ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng với mọi người, không bao giờ nói lời cọc cằn, thô lỗ, chửi thề, vân vân. Nhất là các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ, hãy tránh xa những nơi ăn chơi, rượu chè, đàn điếm, bài bạc, hút chích, vân vân. Đó là nơi sinh ra những tệ nạn xã hội. Nơi đó là nơi sẽ đưa các cháu trở thành những con người làm sỉ nhục tổ quốc, các cháu có biết không? Các cháu hãy noi gương em bé người Ý 12 tuổi, dám hy sinh thân mạng của mình vì tổ quốc. Bây giờ là năm 1859, trong cuộc chiến tranh giải phóng xứ Lombardia, vài ngày sau trận Solferino và San Martino mà quân Pháp và quân Ý đã chiến thắng quân Áo. Một buổi sáng tháng 6 đẹp trời, một trung đội kỵ binh Salusset đi bước một về phía quân địch, trên con đường nhỏ vắng vẻ, trinh sát cánh đồng một cách kỹ lưỡng. Đội kỵ binh do một sĩ quan và một hạ sĩ chỉ huy. Họ nhìn xa xa phía trước im lặng, sẵn sàng nhận ra những bộ quân phục màu trắng của các đội tiền vệ quân thù xuất hiện. Cứ thế, họ đi đến một ngôi nhà con kiểu thôn quê, xung quanh trồng toàn cây tần bì. Trước nhà có một cậu bé độ 12 tuổi đang cầm dao róc vỏ một cành tần bì để làm cái gậy. Trước cửa sổ treo một lá cờ to ba màu. Trong nhà chẳng còn một bóng người. Những người nông dân treo cờ lên rồi trốn đi vì sợ quân Áo. Trông thấy toán kỵ binh, cậu bé liền ném gậy xuống đất và cất mũ lưỡi trai chào. Cậu bé khôi ngô, tóc bạch kim, vẻ mặt bạo dạng, đôi mắt to xanh. Cậu mặc sơ mi và giữa hai tà áo lộ ra bộ ngực trần. Cậu làm gì ở đây? Người sĩ quan dừng ngựa lại hỏi. Sao không trốn đi với gia đình?
Cháu không có gia đình, cậu bé trả lời. Cháu là con rơi, cháu làm cho ai muốn thuê, cháu lại đây để xem đánh nhau.
Cháu có thấy quần Áo đi qua đây không?
Không, từ ba hôm nay chẳng thấy gì hết.
Viên sĩ quan làm thinh một lát, rồi xuống ngựa, cho lính đứng quay mặt về phía quân địch. Viên sĩ quan vào nhà và trèo lên mái. Nhưng ngôi nhà thấp, từ trên mái người ta chỉ nhìn thấy được một khoảng nhỏ của cánh đồng.
Phải trèo lên cây mới được,
viên sĩ quan vừa tụt xuống vừa nói. Ngay trước lối vào nhà có một cây tần bì cao chót vót, ngọn cây đu đưa trên nền trời xanh. Viên sĩ quan suy nghĩ, nhìn cái cây, lại nhìn những người lính, rồi đột nhiên hỏi cậu bé.
Mắt cậu có tin không?
Cháu ấy à, cháu có thể nhìn thấy một con chim cách xa nghìn bước.
Cậu có thể trèo lên tới ngọn cây này không?
Trèo lên thân cây này à? Cháu chỉ cần 2 phút thôi.
Và cậu có thể cho tôi biết những gì cậu sẽ trông thấy từ trên ấy. Có lính Áo ở phía nào? Có bụi tung lên? Có ngựa hay có súng lấp lánh không?
Chắc chắn cháu có thể báo cho bác.
Giúp tôi việc ấy, cậu muốn trả công cái gì nào?
Cháu muốn ấy à?
Cậu bé vừa cười vừa trả lời.
Chẳng muốn gì hết. Nếu làm cho bọn Áo thì bất kỳ giá nào cháu cũng không. Nhưng với quân ta thì cháu là người Lomba mà.
Tốt lắm, thế thì trèo lên.
Hôm đã, để cháu cởi giày đã.
Cậu bé bỏ giày ra, thắt chặt dây lưng quần, ném cái mũ xuống cỏ và ôm quàng lấy thân cây.
Cẩn thận,
viên sĩ quan kêu lên, hình như bỗng nhiên lo sợ. Cậu bé quay lại, đôi mắt xanh nhìn viên sĩ quan như muốn thầm hỏi điều gì.
Chẳng có gì đâu,
viên sĩ quan nói,
cứ leo lên.
Cậu bé leo thăng thắt như một con mèo. Chỉ phút chốc cậu đã đến tận ngọn cây cao chót vót, đôi chân mất hút trong tán lá, nhưng để lộ cả đầu và ngực. Mặt trời chiếu vào, đầu tóc bạch kim của cậu như lấp lánh ánh vàng.
Viên sĩ quan chỉ hơi thấy cậu thôi, vì ở trên cao người cậu bé tí.
Nhìn thẳng phía trước và nhìn xa coi,
viên sĩ quan gào to. Để nhìn cho rõ, cậu bé buông tay phải đang vịn vào cành cây, đưa lên che mắt.
Thấy gì không?
Viên sĩ quan hỏi. Cậu bé nghiêng mình xuống phía viên sĩ quan, lấy bàn tay làm loa đáp.
Có hai người cưỡi ngựa lên đường cái.
Cách đây bao xa?
Cách 1000 hoặc 1200 bước.
Chúng nó đi đến à?
Chúng nó đang đứng lại.
Còn thấy gì nữa không?
Viên sĩ quan lại hỏi sau một chút im lặng.
Hãy nhìn sang phía bên phải.
Cậu bé nhìn về phía bên phải rồi nói.
Gần nghĩa địa, giữa các thân cây có vật gì ông ánh, hình như lưới lê.
Có thấy người không?
Không, chúng đều nấp trong lúa mì.
Đúng lúc ấy, một tiếng đạn bay qua, trích lên trên không, rồi tắt đi rất xa ở phía sau mái nhà.
Xuống đi!
Viên sĩ quan hét lên.
Chúng nó trông thấy đấy, tôi không muốn biết thêm gì nữa đâu, xuống!
Cháu không sợ đâu.
Cậu bé trả lời.
Xuống, tôi bảo xuống.
Hướm đá. Kia kìa, phía bên trái cháu thấy.
Cậu bé bị ngắt lời vì một tiếng đạn rít khác bay qua, thấp hơn tiếng trước. Cậu rùng mình thốt lên.
Bọn áo quỷ sứ, chúng nó kiếm chuyện với mình chắc.
Viên đạn đã rít ngay bên tai cậu.
Xuống ngay lập tức.
Viên sĩ quan thét lên, giọng ra lệnh và bực tức.
Cháu xuống đây.
Cậu bé trả lời.
Có cây tre cứ yên trí. Bác có muốn biết phía bên trái có gì không?
Không.
Viên sĩ quan đáp.
Không cần, xuống đi.
Phía bên trái.
Cậu bé gào to và nghiêng nửa người về phía ấy.
Hình như cạnh nhà thờ. Thấy có.
Một viên đạn thứ ba lại rít lên trên ngọn cây. Và ngay đó cậu bé ngã nhào, tay cố biếu vào thân cây và cành cây, rồi rơi đầu lộn xuống phía đất, hai tay dang rộng.
Chết chưa?
Viên sĩ quan vừa kêu lên vừa chạy tới. Cậu bé ngã ngửa nằm sóng xoài trên mặt đất, hai cánh tay tréo vào nhau, một tia máu từ trong ngực chảy ra. Viên hạ sĩ và hai người lính nhảy xuống ngựa, trong khi viên sĩ quan cúi xuống cởi phanh áo sơ mi cậu bé ra. Viên đạn đã vào trong phổi bên trái của cậu.
Chết rồi!
Viên sĩ quan kêu lên.
Không, không, còn sống.
Viên hạ sĩ nói.
Ôi, thương thay cậu bé dũng cảm.
Viên sĩ quan nói.
Dũng cảm, dũng cảm lên.
Trong khi viên sĩ quan nói và thấm khăn tay lên vết thương của cậu bé, thì cậu mở mắt ra, đôi mắt to lạ thường, nhưng tròng mắt đã đứng và đầu cậu gục xuống bất động. Cậu đã chết. Viên sĩ quan mặt tái đi, nhìn cậu bé đang nằm trên bãi cỏ một hồi, rồi đứng dậy, rồi quay lại nhìn nữa, trong khi mấy người lính đứng im lặng bên cạnh ông ta. Những người lính khác thì quay mặt về phía quân thù.
Tội nghiệp cậu bé.
Viên sĩ quan buồn rầu nhắc lại.
Tội nghiệp cậu bé dũng cảm.
Đến gần ngôi nhà, viên sĩ quan tháo lá cờ ba màu ở cửa sổ ra để phủ lên mình cậu bé như một tấm vải liệm, chỉ để chừa khuôn mặt. Viên hạ sĩ nhặt đôi giày, cái mũ, cây gậy đang làm dở, con dao của cậu, đem để bên cạnh cậu. Viên sĩ quan im lặng một lúc, rồi quay lại nói với viên hạ sĩ.
Ta hãy đi gọi đội quân y giả chiến đến. Cậu bé đã hy sinh như một quân nhân, phải để quân đội mai táng.
Nói xong, viên sĩ quan giơ tay gửi một cái hôn đến cậu bé đã hy sinh và ra lệnh.
Lên ngựa!
Quân lính lên ngựa và trung đội tiếp tục hành quân. Vài giờ sau, cậu bé được khâm liệm theo nghi thức trọng thể của quân đội. Lúc mặt trời lặn, toàn thể tuyến tiền tiêu của quân Ý tiến thẳng về phía quân địch. Trên con đường sáng hôm ấy, kỵ binh đi qua, tiến lên theo hai hàng, là một tiểu đoàn pháo thủ mà mấy hôm trước đã anh dũng đổ máu ở trận San Martino. Tin chú bé chết đã truyền đi trong hàng ngũ trước khi quân sĩ rời doanh trại lên đường. Khi các sĩ quan dẫn đầu tiểu đoàn trông thấy thi hài nhỏ bé nằm dưới gốc cây tần bì, quấn trong lá cờ ba màu, thì họ tuốt gươm chào, và một người trong bọn họ cúi xuống bờ suối gần đó, hái hoa rắc lên mình cậu bé. Thế là tất cả các pháo thủ lần lượt đi qua đều làm theo cấp chỉ huy của họ và rắc hoa lên cậu bé. Chỉ trong mấy phút, mình cậu đã đầy hoa. Sĩ quan và quân lính đi qua đều chào.
Anh Dũng, cậu bé xin lôn bắt đi ra, vĩnh biệt cậu bé thân yêu. Xin tặng cậu bé tóc vàng đáng thương. Cậu quả là anh Dũng, vinh quang thuộc về cậu, em bé à, vĩnh biệt.
Một sĩ quan rút quân chương quân công của mình để tặng cậu. Một sĩ quan khác đặt một cái hôn lên trán cậu, và hoa cứ tiếp tục rơi như mưa xuống đôi chân để trần, xuống bộ ngực đầy máu, xuống mái đầu bạch kim của cậu bé đang yên nghỉ nằm trong lá cờ. Nét mặt của cậu như đang mỉm cười, tưởng như nghe những lời chào vĩnh biệt. Cậu bé anh Dũng thấy sung sướng và tự hào vì đã hiến đời mình cho xứ Lombardia thân yêu của mình. Những tấm lòng cao cả. Người Ý sau họ viết chuyện giáo dục trẻ em tình yêu thương tổ quốc rất tuyệt vời. Thầy mong rằng những cây bút của những nhà văn, nhà báo và các cháu sinh viên Việt Nam sẽ có những bài viết giáo dục trẻ em gây xúc động, không thua gì người Ý. Lòng yêu thương bè bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ.
Những câu chuyện giáo dục đạo đức, lòng yêu thương cho trẻ em của người Ý rất tuyệt vời. Nhưng người Trung Quốc họ cũng không kém. Họ có những con người đạo đức hiếu hạnh, những đôi vợ chồng chung thủy, tình bằng hữu keo sơn gắn bó, vân vân. Chúng ta hãy đọc câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ mới thấy rõ lòng yêu thương bạn bè của người Trung Quốc khó tìm thấy trong cuộc đời này. Câu chuyện tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ làm xúc động lòng người. Một đôi tri âm tri kỷ mà trên đời khó có đôi bạn nào như vậy. Thời Xuân Thu Chiến Quốc tại Kinh Đô nước Sở, nay thuộc về phủ Kinh Châu, tỉnh Hồ Quảng, có một người danh sĩ họ Du tên Thụy, hiệu là Bá Nha. Bá Nha tuy người nước Sở nhưng lại làm quan nước Tấn đến bậc thượng đại phu. Tấn và Sở thời đó hai nước giao hảo nhau. Một hôm Bá Nha phụng mệnh vua Tấn sang nước Sở để gắn liền dây thân hữu giữa hai nước cho bền vững thêm. Bá Nha được vua nước Sở trọng đãi, truyền bày yến tiệc đãi đằng rất hậu. Tuy nhiên, Bá Nha không lấy thế làm vui, vì đã bao năm xa cách đất tổ quê hương, nay lại được trở về. Tấm lòng nhung nhớ những kỷ niệm thân yêu xa xưa lâng lâng vào tâm não. Từ mái gia đình đến những cây tòng cây bá, mới ngày nào mà nay đã vừa một người ôm. Cái định luật biến chuyển không ngừng đã phủ một màu tang trên dòng đời xa cũ. Sau các yến tiệc, Bá Nha đi thăm viếng mộ phần họ hàng bè bạn, tấm lòng quyến luyến quê hương càng thấy thiết tha hơn lúc nào hết. Đúng vậy, con người dù bất cứ người nào, ai cũng có lòng yêu quê hương, cho nên không có một người nào xa quê hương khi trở về mà lòng không nao nao những kỷ niệm vui buồn. Bá Nha cũng vậy, khi trở về quê hương thì không tránh khỏi lòng quyến luyến. Nhưng vì nhiệm vụ chưa thành, Bá Nha không dám vì thế mà lưu lại nơi đất tổ, phải đành vào triều để từ giả quốc vương trở về nước Tấn. Vua Sở ban khen rất nhiều vàng bạc, lụa là gấm dốc, và truyền đem ra một chiếc thuyền rất lớn để đưa Bá Nha về nước. Bá Nha là một khách phong lưu lỗi lạc, trong tâm hồn chứa đựng một nguồn tình cảm thanh cao, coi cảnh vật thiên nhiên như một món ăn tinh thần bất tận. Một hôm, thuyền đến cửa sông Hán Dương, gặp lúc trăng thu vàng vặc, trời rộng sao thưa. Bá Nha truyền cắm thuyền dưới chân núi để vui với cảnh đẹp hải hồ. Mặt nước sông lúc bấy giờ trong vắt như miếng thủy tinh, gió lộng trăng ngàn bập bềnh sóng dỗ. Bá Nha truyền cho đồng tử đốt lư trầm và lấy túi đàn đặt lên trước án. Bá Nha mở túi gấm, nâng cây dao cầm đặt ngay ngắn rồi thử dây. Hơi trầm quyện gió, réo rắt đưa tiếng đàn vút tận trên không. Trong lúc đang hứng thú, bỗng tơ đồng đứt mất một dây. Bả nhà thất kinh tự nghĩ, dây đàn đứt, ắt có người quân tử đang nghe nhạc đâu đây. Bèn truyền tả hữu lên bờ xem thử kẻ nào đã nghe đàn mà không ra mặt. Đứt dây đàn không phải do tâm linh, mà do âm thanh của khúc nhạc quá căng, để nói lên nỗi lòng tình cảm của người nhạc sĩ, truyền vào âm thanh trở thành ca khúc ai oán. Khi ấy có người nghe lén nhạc, mà người ấy là người am tường âm nhạc, nên tâm hồn giao cảm với khúc nhạc. Tâm hồn giao cảm với khúc nhạc tức là giao cảm với người nhạc sĩ. Hai tinh thần cùng giao cảm một khúc nhạc thì dây đàn lúc bấy giờ quá căng thẳng nên phải đứt. Người nhạc sĩ tài ba thì nhận ra liền và biết có người nghe lén. Bá Nha là một nhạc sĩ tài hoa, nên khi dây đàn đứt thì nhận ra liền có người nghe lén. Đây là một việc xảy ra rất tầm thường, nhưng nếu không hiểu biết thì cho đó là thiêng liêng. Khi đó, Bá Nha đã truyền lệnh gia nhân lên bờ tìm kiếm. Tả hữu vâng lệnh vừa toan bước vào bờ, thì từ bên trên có tiếng người nói vọng xuống. Xin đại nhân chớ lấy làm lạ, vì kẻ tiểu dân kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây nghe tiếng đàn tuyệt diệu nên chân bước không đành đó thôi. Bả nhà vừa cười vừa nói, người tiều phu nào mà lại dám nói chuyện nghe đàn trước mặt ta, thật là kẻ cuồng vọng. Nhưng thôi, hãy cho hắn đi. Kẻ làm quan nào đời nào cũng vậy, luôn luôn có lối hách dịch ta đây, nhất là trong thời đại phong kiến. Bá Nha tuy là người nhạc sĩ tài hoa, nhưng làm quan cũng không tránh khỏi lối miệt thị người khác. Nhưng Tử Kỳ không phải là thứ dân quê mùa ngu dốt, nên dạy ngay cho bé Nha một bài học đạo đức, biết tôn trọng mọi người. Từ bên trên lại có tiếng vọng xuống đáp, đại nhân nói như thế là sai rồi. Đại nhân nghe câu thập thất chi ấp tất hữu trung tín đó sao? Trong cái ấp mười nhà ắt có người trung tín. Trong nhà có người quân tử ở thì ngoài cửa có người quân tử đến. Giả lại, nếu đại nhân khinh rằng trong chốn núi non quê mùa không có người biết nghe nhạc, thì tiếng đàn tuyệt diệu của đại nhân cũng không nên gảy lên ở đây làm gì. Một bài học đạo đức đã làm sáng mắt Bá Nha. Đừng khinh chê mọi người là ngu dốt, chỉ có mình là trí tuệ thông minh, văn hay chữ tốt. Nghe câu trả lời ấy, Bá Nha hơi ngượng, biết mình đã lỡ lời, liền vội vã bước ra trước mũi thuyền hỏi, nếu kẻ trên bờ quả thật là một người biết nghe đàn, thì đây ta hỏi thử, vậy chứ ta vừa gãy khúc gì đó? Giọng nói trên bờ vẫn bình thản vọng xuống, đó là khúc Khổng Vọng Vi, than cái chết của Nhan Hồi. Nhưng vì bị đứt dây nên mất một câu chót, khúc ấy như sau: khả tích Nhan Hồi mệnh Tảo Dương, giáo nhân tư tưởng mẫn như sương, chỉ nhân lậu dạng đang biểu lạc. Dịch: khá tiếc Nhan Hồi sớm mạng vong, tóc sương rèn đúc lấy nhân tâm, đang biểu ngõ hẹp vui cùng đạo. Còn khúc chót như sau: Lưu Đắc Hiền danh dạng cổ cương, dịch: danh tiếng lưu truyền dạng cổ niên. Tử Kỳ là một tiều phu đốn củi, đổi gạo nuôi cha mẹ già yếu trong sơn lâm cùng cốc, nhưng là một học giả nghiên cứu thâm sâu các kinh sách nhạc, lễ, tứ thư, ngũ kinh của Nho giáo đều thông suốt. Cho nên khi nghe Bá Nha nói đã chỉnh ngay liền, khiến Bá Nha sượng sùng. Từ lâu trong thâm tâm, Bá Nha tưởng mình là người thông suốt, không ngờ gặp một gã tiều phu còn thông suốt hơn mình. Nhưng Bá Nha là người biết trọng người tài, nên khi nghe Tử Kỳ đối đáp thì không đố kỵ mà còn mến phục. Bá Nha nghe xong lòng phấn chấn vui mừng, vội vã sai kẻ tùy tùng bắt cầu lên bờ để triệu thỉnh người lạ mặt xuống thuyền tâm sự. Bọn đầy tớ tuân lệnh, song bọn này là những đứa phàm tục, những con mắt thịt ấy đâu phân biệt được kẻ quý người hiền. Chúng quen thói xua bợ, hễ thấy người sang trọng thì thưa bẩm, thấy người nghèo khó thì khinh bỉ. Thấy chủ mình sai đòi một người tiều phu nón lá, áo giả, tay cầm đòn gánh, lưng dắt búa cùng, chân đi giày cỏ, chúng lên mặt hóng hách nạt nộ. Hãy đi xuống thuyền ngay, và phải giữ lễ, hãy thấy lão gia phải sụp lại. Lão gia có hỏi gì phải lựa lời mà nói, kẻo mất đầu đó. Người tiều phu vẫn thẳng nhiên như không nghe lời nói của chúng, từ từ bước xuống thuyền, bỏ đòn gánh và chiếc bố cùng nơi mũi thuyền, rồi bước vào ý kiến bá nha. Trông thấy bá nha, người tiều phu chỉ xá dài mà không lại. Bá nha thấy thế cũng ngạc nhiên, song cũng đưa tay chào đón, nói: "Thôi, xin hiền hữu miễn lễ cho." Rồi như muốn thử tài năng người tiều phu xem thực chất đến đâu, bá nha sai đồng tử nhắc ghế mời tiều phu ngồi lại bên mình và hỏi: "Hiền hữu biết nghe đàn, chắc là biết ai chế ra cây dao cầm, và biết chơi đàn có những thú gì chứ?" Người tiều phu mỉm cười đáp: "Đại nhân đã hỏi đến, chẳng lẽ tiểu dân không nói ra những cái mình biết. Xưa kia vua Phục Hy thấy có 5 sắc sao rơi xuống cụm Ngô Đồng, và chim phượng hoàng đến đó đậu. Nhà vua biết Ngô Đồng là thứ gỗ quý, hấp thụ tinh hoa của trời đất, có thể dùng nó chế làm nhạc khí được. Liền sai người hạ xuống cắt làm 3 đoạn. Đoạn ngọn tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc tiếng đục và nặng, chỉ có đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục có thể dùng được. Vua bèn ngâm nơi giữa dòng nước chảy 72 ngày, đoạn đem phơi trong mát chờ cho thật khô, lựa tay thợ khéo là Lưu Tử Kỳ chế thành cây dao cầm. Dao cầm dài 3 thước 6 tấc 1 phân, án theo 361 độ chu thiên, mặt trước rộng 8 tấc, án theo 8 tiết, mặt sau rộng 4 tấc, án theo 4 mùa, bề dày 2 tấc, án theo lưỡng nghi. Đàn ấy gồm có 12 phím, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm, lại có 1 phím nữa tượng trưng cho tháng nhuận, nên mắc 5 dây án theo ngũ hành, trong tượng ngũ âm: cung, thương, dốc, vũ, chủy. Trước kia vua Thuấn khải đàn ngũ huyền, thiên hạ nhớ cha, thêm 1 dây oán gọi là dây văn huyền, tức là dây văn. Lúc Vũ Dương đánh vua Trụ, trước ca sau múa thêm 1 dây phản kích để phấn khởi, gọi là dây vũ huyền, tức là dây vũ. Như vậy trước kia có 5 dây, sau thêm 2 dây nữa là thất huyền cầm. Đàn ấy có 6 kỵ và 7 không. 6 kỵ là kỵ rét lớn, nắng lớn, gió lớn, tuyết rơi lớn. Gặp lúc ấy người ta không dùng. Còn 7 không là không đàn đám tang, không đàn trong lúc lòng nhiễu loạn, không đàn trong lúc bận rộn, không đàn trong lúc thân thể không sạch, không đàn trong lúc y quan không tề chỉnh, không đàn trong lúc không đốt lọ hương, không đàn trong lúc không gặp tri âm. Lại còn có thêm 8 tuyệt là thanh, kỳ, u, nhã, ly, tráng, lưu, trường. Trong 8 tuyệt ấy gợi đủ cả các tình cảm, vì vậy tiếng đàn có thể đi đến tuyệt vời vậy. Nghe sự trình bày lịch sử cây đàn của Tử Kỳ thì biết ngay Tử Kỳ là một vị thầy của các nhạc sĩ. Bá nha nghe nói biết người tiều phu là bậc kỳ tài, đem lòng kính trọng hỏi: "Hiền hữu quả là một người tinh thông nhạc lý. Trước kia Khổng Tử đang gảy đàn, Nhan Hồi bước vào, thoảng nghe có tiếng u trầm, biết lòng Khổng Tử có ý tham sát nên lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết Khổng Tử đang đàn thì thấy một con mèo bắt chuột, nên ý niệm ấy xuất lộ ra tiếng tơ đồng. Vậy thì trước kia Nhan Hồi nghe tiếng đàn mà biết lòng người, còn hiền hữu ngày nay nghe ta đàn, có biết lòng ta đang tư lự gì chăng?" Người tiều phu đáp: "Xin đại nhân cứ gảy cho tôi nghe một khúc, nếu may ra có cảm thông được thì đó cũng là điều may mắn." Bả nhà nối dây đàn, gảy khúc ý tài non cao. Tiều phu mỉm cười nói: "Tuyệt thai, ý chí cao vút, ý tại non cao. Bả nhà nghe nói ngưng đàn, lấy lại tâm hồn, gảy thêm khúc ý tại lưu thủy. Tiểu phu cũng cười và nói: bao la trời nước, thật là một khúc ý tại lưu thủy tuyệt hay. Nghe tiếng nhạc mà biết lòng người thì đó là bậc thầy của những nhạc sĩ. Tử Kỳ thật xứng đáng là bậc thầy của các nhạc sĩ. Qua sự đối đáp với Bá Nha, ai mà không nhận ra. Thấy tiểu phu biết rõ lòng mình, Bá Nha thất kinh, khâm phục khôn cùng, mời người tiểu phu ngồi lên trên, khiến kẻ tả hữu dâng trà, rồi bày tiệc rượu hai người đối ẩm. Trong lúc uống rượu, Bá Nha cung kính chắp tay hỏi: dám hỏi tiên sinh quý danh và quê quán. Người tiều phu cũng đứng lên đáp lễ rồi nói: chúng ta nên nhớ lúc trước khi bước xuống thuyền, Tử Kỳ gặp Bá Nha áo mũ cân đai hẳn hoi, chứng tỏ là một vị quan đương triều. Nhưng Tử Kỳ chỉ giữ lễ xã giao, xá chào chứ không quỳ lại như những người khác. Nhưng khi Bá Nha giữ lễ cung kính chắp tay thưa hỏi, thì Tử Kỳ cũng giữ lễ đứng dậy chắp tay cung kính trả lời. Đây là đức lễ chúng ta cần phải học hỏi, nhưng phải phù hợp với thời đại, đừng quá lỗi thời mà mọi người cho mình là lạc hậu. Tiểu dân họ Chung tên Tử Kỳ, ngụ tại thôn Tập Hiền gần núi Nhã Yến. Còn đại nhân chẳng hay cao danh quý tánh và hiện trấn nhậm nơi nào? Bá Nha kính cẩn đáp: tiện quan họ Du tên Thụy, tự Bá Nha, nhân vì có công vụ nên đến nơi này. Xét mình tài hẹn đức thiếu, không xứng đáng với lọc nước ơn vua. Còn tiên sinh tài năng xuất chúng, học vấn cao siêu, lẽ ra phải xuất thân đoạt lấy công danh, phò vua giúp nước, lưu danh muôn thuở. Sao tiên sinh lại cam ẩn giật nơi chốn núi non này mà làm gì? Tử Kỳ nói: tôi còn cha mẹ già, không có anh em. Phận làm con phải lo đến chữ hiếu, dẫu cho công hầu bá tước cũng không thể đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tôi được. À, ra tiên sinh là người chí hiếu, trong đời khó có ai mà sánh kịp như vậy. Chẳng hay tiên sinh năm nay được bao nhiêu tuổi? Tử Kỳ đáp: tiểu dân 27 tuổi. Bả nhà dồn dã nói: tiện quan hơn tiên sinh một tuần, tức là 10 tuổi. Nếu tiên sinh không chê đức mọn tài hèn, thì xin kết làm anh em, để khỏi phụ cái nghĩa tri âm mà đời tôi chưa từng được gặp. Tử Kỳ khiêm nhượng đáp lại: thưa đại nhân là một bậc công khanh thượng quốc, còn tôi là kẻ áo vải quê mùa, năm tháng ra vào nơi sơn lâm cùng cốc, đâu dám cùng với đại quan so vai kết bạn, xin đại quan miễn cho. Bả nhà nghe Tử Kỳ nói vậy lòng bồi hồi, mặt buồn rười rượi năn nỉ: giá trị con người không phải ở chỗ giàu sang phú quý, mà là chỗ đức hạnh tài năng. Nay nếu tiên sinh chịu nhận làm anh em với tôi thì thật là vạn hạnh, còn như giàu nghèo sang hèn chúng ta không nên nói tới. Nói xong, Bả Nha sai kẻ tả hữu gây lại lọ hương, rồi cùng Tử Kỳ lại tám lại, nhận nhau làm anh em khác họ. Bả Nha lớn tuổi hơn làm anh, hai người vui vẻ ngồi kề nhau đối ẩm. Nỗi lòng tâm sự của một khách phong trần với một người chung đỉnh được hoàn toàn cởi mở, vượt qua những cái giả dối đê hèn của cuộc sống loài người, để trở lại với cái thiên chân thuần túy. Lời dạy này rất tuyệt vời: vượt qua những cái giả dối đê hèn của cuộc sống loài người, để trở lại với cái thiên chân thuần túy. Đúng vậy, con người là ở chỗ tình nghĩa chân thật, dùng đạo đức đối xử với nhau. Danh lợi chỉ là sự giả dối đê hèn, làm cho cuộc sống của con người trở nên thù hận, trở nên đau khổ. Hai người trò chuyện mãi mà không biết chán, đến khi ánh trăng đã nhạt màu, sao trên trời chỉ còn sót lại một vài đốm trắng, tiếng gà eo ốc đầu thôn dục bóng bình minh. Hai người vẫn còn như đắm say trong tình giao cảm, quên hẳn cả thời gian. Khi tên thủy thủ đến gần, xin lệnh cho thuyền lên đường, Tử Kỳ đứng dậy cáo biệt. Bá Nha giọng run run nhìn Tử Kỳ nói: Lòng tôi quá cảm mộ, chưa nỡ rời hiền đệ. Vậy mời hiền đệ cùng đi với tôi qua một đoạn đường để du sơn du thủy và trò chuyện cùng nhau cho cạn mối tâm tình. Tử Kỳ bùi ngùi đáp: Lẽ ra tiểu đệ phải đưa tiễn hiền huynh dài dặm mới phải. Ngặt gì cha mẹ của tiểu đệ ở nhà đang trông, xin hiền huynh thứ lỗi. Bà nhà nói: Vậy thì hiền đệ về nhà xin với song thân qua Tấn Dương thăm chơi, chắc bá phụ và bá mẫu cũng không nỡ từ chối. Tử Kỳ nói với giọng luyến tiếc: Tiểu đệ không dám phụ lời hiền huynh, song việc này không dám hứa chắc, vì vạn nhất nếu tiểu đệ không xin phép được chung đường thì thành ra thất hứa với hiền huynh, ấy là tội của tiểu đệ rất lớn. Lời hứa là một danh dự giá trị của con người. Chúng ta hãy học theo Tử Kỳ, không dám hứa một lời nào cả, sợ khi không thực hiện được lời hứa, vì tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường. Hôm nay thì như vậy, nhưng ngày mai thì lại thay đổi khác. Cho nên hôm nay hứa lỡ ngày mai chết, thì làm sao giữ cho trọn lời hứa? Vì thế, Tử Kỳ khéo léo từ chối. Mặc dù tình bạn giữa Tử Kỳ và Bá Nha rất thấm thiết, không ai hiểu nhau hơn bằng hai người bạn này. Cảm lòng hiếu thảo của Tử Kỳ, Bá Nha nói: Hiền đệ thực là một bậc quân tử, nếu vậy thì thôi, để tôi sẽ tìm cách đến thăm tiểu đệ. Tử Kỳ hỏi: Bao giờ hiền huynh sẽ ghé lại thăm tiểu đệ? Bá Nha tính đốt tay một lúc rồi nói: Sang năm cũng đúng vào ngày này. Tử Kỳ nói: Nếu vậy thì sang năm cũng đúng vào ngày này, tiểu đệ xin đợi hiền huynh nơi ghềnh đá. Tử Kỳ nói xong toan cáo biệt. Bá Nha giữ lại và nói: Hãy khoan, hiền đệ thư thả một chút đã. Dứt lời, Bá Nha quay lại sai đồng tử lấy ra hai nén vàng ròng, rồi hai tay nâng cao lên trước mặt nói: Đây là món lễ mọn của ngu huynh làm quà cho bá phụ và bá mẫu, tấm tình cốt nhục, hiền đệ chớ nên chối từ. Tình cảm tri ngộ, Tử Kỳ không dám từ chối, nghẹn ngào cầm hai nén vàng, lệ tràn khóe mắt, bùi ngùi ra đi. Bá Nha tiện đến đầu thuyền, nắm tay Tử Kỳ không nỡ rời. Xưa nay, có cuộc chia ly nào mà không ngậm ngùi giữa kẻ ở người đi, huống chi tình bạn tâm giao, nỗi lòng chưa cạn. Bá Nha cứ đứng nhìn theo, nhìn mãi, cho đến lúc Tử Kỳ đi khuất mới cho nhổ neo. Cảnh chia ly nào mà không bằng nước mắt. Bá Nha và Tử Kỳ là một câu chuyện, nhưng đọc đến đoạn này không ai mà không rơi nước mắt, phải không quý vị? Dọc đường, Bá Nha lâng lâng nhớ tiếc, đăm đăm đôi mắt về một phương trời, nên mặc dầu trời trong gió mát, cảnh đẹp muôn vàng, mà đối với Bá Nha lúc ấy như thờ ơ lạnh nhạt. Về đến kinh đô, Bá Nha vào yết kiến vua Tấn để nhận lấy những lời ban khen của Cửu Trùng. Thời gian lặng lẽ trôi như một dòng sông êm ả. Mới ngày nào gió thu rào rạc, tiếng sáo biệt ly còn văng vẳng bên tai, thế mà thoắt đã một năm qua. Ngọn gió heo may từ miền Bắc cực thổi về, báo hiệu lại một mùa thu nữa đến. Bá Nha nhớ lại ngày mình ước hẹn, vội vã vào triều xin vua Tấn cho nghỉ phép về sở thăm nhà. Vua Tấn nhận lời, Bá Nha sửa soạn cây đàn, đem vài tên đồng tử rồi lặng lẽ xuống thuyền ra đi. Khi đến Hán Dương, dừng kim ô đã ngã bóng xuống lòng sông, khói sóng dâng lên nghi ngút. Bọn thủy thủ đã báo cho Bá Nha biết thuyền đã đến núi Mã Yên. Bá Nha lập tức ra đứng nơi mũi thuyền xem cùng bốn phía, nhận ra nơi đây quả là nơi đã gặp Tử Kỳ năm trước. Sau khi hạ lệnh cấm thuyền, Bá Nha vẫn đứng trông về phía núi Mã Yên, đỉnh núi cao hun hút, mịt mờ trong màn sương xám của hoàng hôn, gợi lên một cái gì xa vắng. Bá Nha nghĩ bụng, năm ngoái vì tiếng đàn mà gặp được tri âm, năm nay ta đàn một khúc nhạc nữa, hẳn Tử Kỳ nghe tiếng phải lần đến. Tối hôm ấy, Bá Nha sai tiểu đồng lấy cây dao cầm ra, đốt lò hương, dặm phím, đem hết tinh thần nhớ nhung gảy thành một khúc nhạc tâm tư. Khi đang đàn, bỗng thấy trong tiếng đàn mình có hơi ai oán nổi lên. Bả Nha thất kinh dừng tay lại suy nghĩ. Cung Thương có tiếng ai oán thê thảm như thế, hẳn Tử Kỳ gặp nạn lớn rồi. Sáng mai ta phải lên bờ dò hỏi mới được. Đúng vậy, âm nhạc thật là tuyệt vời. Vì âm nhạc dùng tưởng uẩn giao cảm bằng âm thanh thì không có gì giao cảm hơn được. Khi âm thanh thoát ra như tiếng kêu ai oán khóc thương thì biết ngay phải có người chết. Bả Nha cảm nhận qua khúc nhạc mà biết ngay Tử Kỳ gặp nạn. Đêm ấy, Bả Nha nằm thổn thức dưới ngọn đèn mờ, suốt canh trường không chợp mắt. Nỗi lòng nhớ nhung bồi hồi rào rạc dâng lên như nhịp sóng trầm bất tận của mặt tràn gian. Trời chưa sáng, Bả Nha đã truyền cho đồng tử theo mình lên bờ, đem theo cây đàn và 10 thẻ vàng, nhắm chân núi Mã Yên thẳng tới. Ra khỏi triền núi, hai bên cây cối tùm và có mấy con đường băng ngang rất lớn. Bả Nha không biết đi con đường nào, bèn ngồi nghỉ chân nơi một tảng đá, đợi có người nào đi ngang qua sẽ hỏi thăm. Một lúc sau, có một ông lão tay xách giỏ mây, tay cầm gậy trúc xăm xăm đi tới. Bả Nha cúi mình thi lễ. Ông già thấy thế hỏi: "Tiểu sinh có điều gì cần hỏi han chăng?" Bả Nha cung kính đáp: "Thưa lão trượng, trong mấy con đường này, đường nào về Tập Hiền thôn?" Ông già đáp: "Cả hai con đường, đường nào cũng về Tập Hiền thôn cả. Con đường tay phải về thôn Thượng Tập Hiền, còn con đường bên trái về thôn Hạ Tập Hiền. Vậy tiên sinh cần đến thôn nào?" Bả Nha hỏi: "Thưa lão trượng, Chung Tử Kỳ ở về thôn nào?" Nghe vừa nhắc đến ba tiếng Chung Tử Kỳ, ông già kia bỗng xa sầm nét mặt, đôi mắt sâu ngòm động đầy cả lệ. Thứ lệ đặc và mặn chậm chậm tràn ra trên đôi má nhăn nheo. Ông lão sụt sùi kể: "Chung Tử Kỳ chính là con của lão. Năm ngoái cũng vào ngày này tháng này, nó đi đốn củi về muộn, cứ gặp một người nước Tấn là Bả Nha tiên sinh. Vì chỗ đồng thanh tương ứng, hai người kết nghĩa anh em. Lúc ra đi, Bả Nha tiên sinh có tặng cho con tôi 2 nén vàng. Con tôi về nhà dùng tiền ấy mua sách đọc bất kể giờ giấc. Vì ban ngày đốn củi mệt nhọc, tối đến lại lo học hành, nên chẳng bao lâu bị bệnh lao mà qua đời rồi." Chưa kịp nói hết câu, đôi dòng nước mắt của Bả Nha đầm đìa trào ra như 2 dòng suối. Bả Nha nghẹn ngào không nói được nửa lời. Đúng vậy, khi nghe Tử Kỳ chết, một người bạn tri âm mất, thì trên đời còn ai hiểu được mình? Cho nên Bả Nha nghẹn ngào khóc nức nở. Chung lão thấy thế lấy làm lạ, hỏi tên Tiểu Đồng: "Tiên sinh đây là ai vậy?" Tiểu Đồng đáp: "Thưa lão trượng, đây là quan thượng đại phu nước Tấn, Du Bá Nha đó." Chung lão nghe nói thốt ra 2 tiếng "Ôi trời!" rồi cũng nghẹn ngào không nói gì được nữa. Hai người chỉ nhìn nhau và thông cảm nhau bằng những dòng nước mắt. 2 thứ nước mắt khác nhau nhưng chảy cùng một nhịp chung nhau một mối đau đớn. Cuối cùng, Chung lão gượng gạo thi lễ và nói: "Mong ơn đại nhân không chê cảnh bần hàn. Con lão lúc lâm chung có dặn, vì lúc sống không tròn được đạo làm con, lúc chết xin chôn nơi chân núi Mã Yên để trọn nghĩa tâm giao với lời ước hẹn cùng quan đại phu nước Tấn. Vì thế theo lời trăn trối, lão đã đem chôn nó nơi ven đường ở chân núi. Con đường tiên sinh đi đến, bên mặt có nắm đất con, đó là ngôi mộ của con tôi đó. Nay mới vừa đúng 100 ngày, lão mang vàng hương đến thăm mộ mới gặp tiên sinh ở đây. Đúng là Tử Kỳ sống đã hứa năm sau sẽ gặp lại chỗ này, nên đến khi chết cũng giữ gìn lời hứa. Cho nên xin cha mình khi chết chôn cất mình nơi hẹn gặp bạn tri âm. Đó là một danh dự mà làm người nên học theo gương hạnh Tử Kỳ." Bả Nha lau nước mắt nói: "Sự đời biến đổi, mai rủi khó lường. Nay đã đến nỗi này, tôi xin theo lão trượng đến trước mộ phần, để lại dài lại cho thỏa tình mong nhớ. Nói xong, bá nha sai tiểu đồng xách giỏ cho chung lão, rồi cùng nhau kẻ trước người sau trở lại nơi chân núi. Khi đến nơi, bá nha thấy nắm đất bên đường cỏ xanh chưa kín, lòng gợi lên một mối thê lương. Bá nha vừa khóc vừa lại, tuy miệng không nói được nửa lời, mà trong lòng như đã nói tất cả nỗi buồn biệt ly. Lại xong, bá nha truyền đem cây đàn đến, rồi ngồi trên một tảng đá, tấu lên một khúc nhạc thiên thu trường hận. Bỗng thấy gió ngàn rít mạnh, ánh sáng u buồn, mấy tiếng chim kêu u uất vọng lên từ xa, như những hồn ma bóng quế giật giờ khi say khi tỉnh. Bản nhạc ngưng, gió ngừng thổi, trời lại sáng dần. Bà nhà nói với chung lão, có lẽ hồn tử kỳ đã hiện về đó, chẳng hay lão bá có biết cháu đàn khúc gì đó không? Chung lão đáp, lúc nhỏ lão cũng có biết chút ít về cầm tháo, nhưng nay tuổi đã già, tâm thần hỗn loạn, không có thể phân định được khúc gì. Bà nhà nói, cháu vừa đàn khúc đoạn ca để viếng người tri âm tài hoa bệnh yểu, xin đọc thành lời văn đi lão bá nghe. Ức tích khứ niên xuân, giang thượng bằng tầng hội quân, kim nhật trùng lại phỏng, bất kiến tri âm nhân, đảng kiến nhất phần thổ, an nhiên thương ngã tâm, bất giác lệ phân phân, lai hoang khứ hà khổ, giang bạn khởi sầu dân, tử kỳ hề, nhĩ ngã thiên kim nghĩa, lịch tận thiên thai vô túc ngữ, thử khúc chung hề bất phục đàn, tam xích giao cầm dị quân tử. Dịch: từ nhớ thuở mùa thu năm ngoái, trên tràng giang gặp bạn cố nhân, năm nay lại đến Giang Tân, dòng sông mát lạnh, cố nhân đâu rồi? Buồn chỉ thấy nấm mồ bên núi, cõi ngàn năm chia cách đau lòng. Ôi thương tâm, ôi thương tâm, sụt sùi lai láng bao dòng lệ rơi. Mây sầu lấp loáng chân trời, đêm vui đổi lấy một đời khổ đau. Tử kỳ đâu, ngàn vàng khôn chuột được bầu tấm dao. Thôi từ đây với phím đàn, ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân. Đọc xong, bá nhà hai tay cầm câu đàn đưa lên cao, đập mạnh xuống tảng đá. Cây đàn dở ra từng mảnh, trục ngọc, phím đồng rời rã tơi bời. Khi đàn xong, bá nha liền đập đàn tan nát, vì trên đời khó tìm được người hiểu được lòng mình. Tử kỳ mất thì bá nha không còn ai hiểu được tiếng nhạc của mình, nên bá nha đập nát cây đàn là nói lên trong cuộc đời tri âm khó gặp tri kỷ khôn tìm. Chung lão hoảng kinh hỏi, sao tiên sinh giận gì mà lại đập cây đàn đi vậy? Bá nha đọc luôn bốn câu thơ để đáp lời ông lão. Thối đoái giao cầm phượng chỉ hàng, tử kỳ bất tại hướng thùy đàn, xuân phong mãn diện giai bằng hữu, dục mịch tri âm nan thương nan. Dịch: giao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng tử kỳ đàn với ai? Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm tri âm thật khó thay. Chung lão thở dài nói, chỉ vì không có người biết nghe mà kẻ đàn hay phải đành thất vọng. Bá nhà hỏi, lão bá ở thôn Tập Hiền nào? Chung lão đáp, tệ xá ở nơi thôn Tập Hiền thượng, vậy mời đại nhân nếu không chê nghèo nàn xin đến đó nghỉ ngơi. Bá nhà nói, hạ quan xin cảm ơn lão bá, nay nếu hạ quan có trở về đó cũng chỉ gợi thêm nhiều mối nhung nhớ mà thôi. Nhân dịp hạ quan có đem theo 10 nén vàng, xin dâng cho lão bá dùng một nửa trong việc cung dưỡng tuổi già, còn một nửa mua mấy mẫu ruộng để làm tượng cho Tử Kỳ. Mai Hạ Quan về triều dâng biểu cáo quan trở về quê cũ. Chừng ấy Hạ Quan sẽ rước bá phụ bá mẫu về sống chung để yên hưởng những ngày tàn. Tôi tức là Tử Kỳ, và Tử Kỳ cũng tức là tôi vậy. Nói xong, bả nhà hai tay dâng 10 nén vàng cho Chung lão, sụp xuống đất lại mấy lại rồi ra đi. Chung lão đứng nhìn theo, lòng bùi ngùi luyến ái. Lòng yêu thương, tình bạn của bá nha và Tử Kỳ trên đời khó tìm. Lòng yêu thương ấy đã gây ra lòng người những cảm xúc từ trong trái tim yêu thương, nên mọi người đều rơi nước mắt khi bá nha trở lại thăm Tử Kỳ đúng ngày hẹn. Nhưng Tử Kỳ vắng bóng, chỉ còn núi non trùng trùng điệp điệp. Khi được biết Tử Kỳ chết, thì bá nha tan nát cõi lòng, trời đất một màu đen tối.